Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về máy bay không có phi công. Một buổi chiều êm ả, tại căn cứ không quân ở miền Nam, nước Úc, một chiếc máy bay màu trắng đáp nhẹ xuống đường bay. Đó là chiếc Lobo Hawk, dài, cánh ngắn, nhưng điều đặc biệt nhất là nó không có cửa sổ và buồng lái. Vì chẳng hề có phi công điều khiển, cũng không có hành khách. Chiếc máy bay này đã cất cánh từ căn cứ không quân Edwards tại California, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2001 và hoàn tất chuyến bay vượt Thái Bình Dương đầu tiên sau gần 24 giờ đồng hồ. Người thiết kế nên chiếc máy bay này nói rằng: "Chúng tôi thực hiện chuyến bay lịch sử này chỉ với 2 cái nhấp chuột. Một lần nhấp để chỉ thị cho máy bay cất cánh. Một lần sau khi hạ cánh ra lệnh cho nó tắt máy đi." Đó là lời của anh Bob Mitchell, thuộc về hãng Northrop Grumman, là hãng đã thiết kế chế tạo chiếc máy bay này. Tất cả các việc còn lại trong chuyến bay đều do hệ thống điện toán, tức là computer, trên máy bay điều khiển tự động. Cuối năm 2001, chiếc máy bay Lobo Hawk lần đầu tiên đã được đem ra trong chiến tranh tại Afghanistan và được các nhà quân sự đánh giá là mang nhiều lợi thế hơn máy bay có người lái, vì có thể bay thật cao, nhưng cũng có thể bay thật gần, thật sát, đặc biệt là tiết kiệm được sinh mạng phi công trong những nơi chiến sự rất nguy hiểm. Người ta đang suy nghĩ rằng thành công của chiếc máy bay Global Hawk liệu có cho phép người ta triển khai sang lĩnh vực máy bay chở hành khách hay là không. Theo các chuyên gia, chỉ khi nào thỏa mãn đủ 3 điều kiện thì máy bay chở khách không người lái mới có thể hiện thực được. Thứ nhất là máy bay được thiết kế bảo đảm chuẩn an toàn tối đa. Xác suất sơ suất kỹ thuật là 1 trên 1 tỷ chuyến bay. Đó là do các nhà thiết kế. Thứ hai, hãng hàng không có đủ lý lẽ biện minh cho việc thay thế máy bay có người lái bằng máy bay không người lái hay là không. Và điều kiện thứ ba là, quan trọng nhất, liệu hành khách trên thế giới có sẵn sàng lên một chiếc máy bay mà chẳng có một viên phi công nào điều khiển hay là không. Điều kiện thứ nhất có thể thỏa mãn, nếu không phải ngay bây giờ, thì cũng là trong 1 thập niên nữa. Ông Higgins, phó chủ tịch hãng chế tạo máy bay Boeing, cho biết: "Bây giờ chúng tôi vẫn sử dụng lái tự động khi hệ thống này có thể vận hành tốt hơn phi công thật. Các hãng hàng không cũng có thể tìm ra đủ lý do để đáp ứng điều kiện thứ hai. Đó là lý do tại sao phải loại bỏ phi công mà chỉ có máy bay không người lái. Lý do là vì khi không có người lái, thì sẽ không phải gặp trường hợp phi công chán nản bởi vì bay đường quá xa. Đặc biệt trong những trường hợp máy bay phải hạ cánh vì thời tiết xấu, lúc ấy tầm nhìn của người lái máy bay rất giới hạn. Đối với đa số các hãng hàng không, tốn kém lớn nhất vẫn nằm trong lương bổng cho nhân viên, vốn thường chiếm đến hơn một nửa khoản thu nhập hàng năm của hãng. Trong số nhân viên, lương phi công được xếp vào loại cao nhất. Theo hãng tuyển mộ phi công Air, phi công chính có kinh nghiệm nhận mức lương trung bình là 178.000 đô la một năm. Một vài hãng như hãng máy bay Delta trả rất cao, tới 248.000 đô la một năm cho những tay lái hàng đầu. Ngoài số tiền lương, phi công còn được hưởng nhiều khoản khác như phụ cấp từng ngày bay hay chi phí qua đêm, vân vân. Trong khi đó, máy bay không người lái sẽ không bao giờ mệt mỏi, không có ai uống rượu, không đòi tăng lương và nhất là không bao giờ đình công cả. Điều này sẽ cắt giảm được hàng tỷ đô la mỗi năm cho các hãng hàng không cực lớn. Ông Craig Mundy, giám đốc phụ trách kỹ thuật của hãng chế tạo điện toán computer Microsoft, dự tính rằng những chuyến bay không người lái sẽ được thương mại hóa vào năm 2030. Nhưng thách thức không phải là kỹ thuật, mà làm sao thuyết phục được hành khách lên máy bay. Một điều kiện được đưa ra là để hành khách an tâm rồi quen dần, các hãng máy bay nên duy trì một người phi công trên các máy bay không người lái. Câu hỏi đặt ra là, trong trường hợp như thế, thì người phi công ngồi trên máy bay có nhất thiết phải là biết lái máy bay hay là không? Các bạn có bao giờ đi xe, đi thuyền, đi tàu hỏa hay đi bất cứ một loại xe nào mà không có người lái, không có người cầm bánh lái hay là không? Chắc chắn khi nghĩ đến một cái xe chạy mà không có người lái, chúng ta đã thấy không an toàn rồi. Tuy nhiên, với kỹ thuật tân tiến của máy điện toán, người ta đã từng cho nhiều chiếc máy bay hạ cánh mà khi đó viên phi công đã không còn có khả năng để lái máy bay nữa. Việc này đã thực hiện nhiều trên các chuyến máy bay khi phải hạ cánh khẩn cấp mà người phi công không có đủ khả năng để điều khiển vì đau yếu, vì đau tim hay là bị bất cứ một tai nạn nào. Tuy nhiên, dù nói như thế, một số các chiếc máy bay tham chiến tại Afghanistan hay là các chiến trường khác vẫn chỉ là loại máy bay mà người ta gọi là máy bay robot, có nghĩa là điều khiển từ xa bằng loại máy computer. Và các chiếc máy bay này thật ra chỉ tuân hành theo chỉ thị của các phòng lái ngồi dưới đất mà thôi. Cuối cùng vẫn có người lái đấy chứ, nhưng người lái ở tầm xa. Người ta đang muốn đưa loại phi cơ không người lái vào thương mại, tức là vào máy bay chở hành khách. Và người ta tiên đoán rằng cho đến năm 2030 thì có thể là trên không gian, trên các trường bay, các máy bay đều không có người lái. Có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay, thế thì phi công được đào tạo để làm gì? Dĩ nhiên là cái ngày mà phi công thất nghiệp chắc còn lâu lắm mới xảy ra. Một số người mới đi máy bay lần đầu rất sợ hãi bởi vì không biết rằng người phi công có đáng tin hay không. Trong trường hợp mà máy bay lại không có người lái máy bay nữa, thì không hiểu những người hành khách lên máy bay có can đảm ngồi trên chiếc máy bay như thế hay là không. Và đây là câu hỏi người ta đang đặt ra. Nếu phải hỏi các bạn là thính giả của Đài Nguồn Sống, là các bạn có muốn đi máy bay mà không có người lái hay không, thì chắc chắn các bạn sẽ trả lời là không. Có lẽ các bạn trẻ nghĩ rằng, thì nếu máy điều khiển được, có lẽ còn an toàn hơn người chứ. Nhưng so sánh như thế, chúng ta mới thấy rằng, giữa máy và người có rất nhiều khác biệt. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng vẫn tin rằng, người phi công đáng tin cậy hơn là một cái máy bay chỉ cất cánh và hạ cánh theo mệnh lệnh của một người ngồi dưới đất điều khiển máy computer mà thôi. So sánh máy với người, chúng ta thấy có nhiều đặc điểm. Sở dĩ người ta nghĩ đến việc cho máy bay bay tự động không người là vì các trở ngại về vấn đề lương bổng, vấn đề khó khăn do các nghiệp đoàn lái máy bay gây ra, đòi tăng lương chẳng hạn, hoặc là các thói hư tật xấu của những viên phi công. Như gần đây, có hai người phi công chuyên môn uống rượu rồi mới lái máy bay, và hai người này đã bị bắt và bị thải hồi ra khỏi nghề nghiệp lái máy bay. Tuy nhiên, người lái máy bay còn có nhiều tật xấu khác mà người ta không sao có thể kiềm chế được. Hơn nữa, trong những chiếc máy bay có phi công lái, thì không tặc có thể xâm nhập và giết chết phi công. Trong những chiếc máy bay không có người lái, thì kẻ cướp máy bay đành chịu thua. So sánh như thế, chúng ta thấy rằng phi công lái máy bay cũng có nhiều trở ngại, và chiếc máy bay lái tự động không có phi công cũng có nhiều trở ngại. Nhưng chúng ta thấy rằng giữa người và máy có rất nhiều điều khác biệt. Người có nhiều tính xấu, tuy nhiên người có thông minh, có trí nhớ, có kinh nghiệm. Chiếc máy chỉ hành động theo mệnh lệnh mà thôi. Mỗi lần lên máy bay, chắc các bạn cũng thích nghe người lái máy bay, tức là người phi công, nói một vài điều chào mừng hành khách trước khi máy bay cất cánh, cũng như trước khi chúng ta rời chiếc máy bay, thì người phi công này cũng có một vài lời chào. Rồi ra khi người ta dùng máy bay không người lái, có lẽ chúng ta chỉ nghe toàn là tiếng máy móc, và lúc đó đi trên những chuyến bay như vậy thật là chán chường. Người và máy có nhiều điều khác nhau. Tuy nhiên chúng ta cứ tưởng tượng trên thế giới này tất cả mọi thứ đều tự động, không có người điều khiển. Từ quán bán hàng cho đến lái máy bay, cho đến đi tàu hỏa, tất cả đều không có người lái, thì cuộc đời sẽ chán chường như thế nào? Bởi vì chúng ta chỉ theo mệnh lệnh của các chiếc máy mà thôi. Hơn thế nữa, nếu những người chế tạo ra robot, người máy phát triển được nhiều con người khác nữa, thì chúng ta sẽ thấy trong xã hội có lẽ người máy sẽ nhiều hơn người thật. Nếu chỉ tính về các điều lợi hại trong tài chính mà thôi. Tuy nhiên nếu được lựa chọn là giao tiếp với người hay là giao tiếp với người máy, thì chắc chắn người ta sẽ muốn giao tiếp với người hơn. Bởi vì cuộc trao đổi giữa con người với nhau vẫn có giá trị. Hơn nữa, chúng ta nên nhớ một điều là chúng ta còn một trao đổi về chiều cao, tức là trao đổi với Đấng Thượng Đế nữa. Người máy không thể nào có trao đổi này, và chỉ có những con người thật, bằng xương bằng thịt, mới có thể trao đổi với Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã sáng tạo nên mỗi con người chúng ta mà thôi. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn. Đó cũng là một lời cầu chúc mà chỉ có thể nói với những con người thật, vì những con người máy sẽ không bao giờ hiểu tôi nói những câu gì.